Lời Chúa thứ hai sau Chúa Nhật thứ 12 thường niên, ngày 20 tháng 6 năm 2022. Lời Chúa thứ hai sau Chúa Nhật thứ 12 thường niên, ngày 20 tháng 6 năm 2022. Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta hân hoan chào nhau ngày thứ hai đầu tuần. Anh chị em chúng ta bắt tay hỏi thăm và chúc nhau một tuần lễ mới vui tươi, bình an, dâng mọi dự án, mọi chương trình dự tính của cá nhân, gia đình, cộng đoàn cho lòng thương xót Chúa. Xin Chúa thương chúc lành cho anh chị em tuần lễ mới mọi sự bình an. Mời anh chị em cùng lắng nghe lời Chúa thứ hai sau Chúa Nhật thứ 12 thường niên. Bài đọc 1 năm chẵn, Chích sách các vua quyển thứ hai. Bài Chích sách các vua quyển thứ hai. Thời đó vua Assur là Sanmanese tiến đánh Israel, đến Samari và vây hãm thành này 3 năm. Năm thứ 9 triều vua Hosea, vua Assur chiếm được Samari và đẩy Israel sang Assur. Vua cho họ định cư ở Khơ-lắc và ở ven sông Khavô thuộc vùng Jordan và trong các thành xứ Mê-đi. Sự việc đó xảy ra vì con cái Israel đã đắc tội với Đức Chúa Thiên Chúa của họ, là đấng đã đem họ lên từ đất Ai Cập, đã giải thoát họ khỏi tay Pharaoh vua Ai Cập, và vì họ đã kính sợ các thần khác, họ theo những thói tục của các dân Đức Chúa đã trục xuất cho khuất mắt con cái Israel và những thói tục các vua Israel đã tạo ra. Nhưng Đức Chúa đã dùng tất cả các ngôn sứ và các thầy chiêm mà cảnh cáo Israel và Juda: hãy trở lại, bỏ đường tà của các ngươi, hãy tuân giữ các mệnh lệnh và quy tắc của ta, đúng theo lề luật ta đã truyền cho cha ông các ngươi, và ta đã chuyển đến các ngươi nhờ các ngôn sứ tôi trung của ta. Nhưng họ đã không vâng lời, họ cứng đầu cứng cổ như cha ông họ, những người không tin vào Đức Chúa Thiên Chúa của họ. Họ đã khinh dè những quy luật của người cũng như giao ước người đã lập ra với cha ông họ và những chỉ thị người đã truyền cho họ. Đức Chúa nổi cơn thịnh nộ với Israel và đẩy Israel cho khuất nhan người, chỉ còn lại chi tộc Juda. Đó là lời Chúa. Mấy anh chị em lặp lại câu đáp: lạy Chúa, xin ra tay cứu độ và đáp lời chúng con. Lạy Thiên Chúa, Ngài đã ruồng bò chúng con và làm cho tan nát. Ngài đã từng nổi cơn thịnh nộ, nhưng xin trở lại với chúng con. Chúa đã làm cho đất chuyển rung và nứt nẻ, xin hàn gắn lại cho khỏi lung lay. Dân Ngài, Ngài bắt nếm chua cay, ép chúng con cạn chén nồng choang vang. Ha chẳng phải chính Ngài, đấng đã từng ruồng bò chúng con, chẳng còn dẫn ba quân xuất trận. Xin Ngài thương cứu viện cho chúng con thoát khỏi quân thù, chứ người phàm giúp đỡ chỉ bằng không. Hallelujah, hallelujah. Lời Thiên Chúa là lời sống động và hữu hiệu, lời đo phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người. Hallelujah. Mời anh chị em mở Tin Mừng Chúa Giêsu theo Thánh Matthew chương 7 câu 1 đến câu 5. Matthew 7 1 đến 5. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đừng xét đoán để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán. Vì anh em xét đoán thế nào thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy. Và anh em đong đấu nào thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em. Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới? Sao anh lại nói với người anh em: Hãy để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt bạn, trong khi có cả một cái xà trong con mắt của anh? Hỡi kẻ đạo đức giả, lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã, rồi anh sẽ thấy rõ để lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Mời chị em lấy cuốn Kinh Nguyện Lòng Chúa Thương Xót. Chúng ta mở trang 70, bài số 4, Tha Thứ và Chữa Lành của Linh Mục Vũ Đức Hiệp. Chúng ta hát điệp khúc, rồi hát câu 1, câu 2, câu 3, câu 4, sau đó chúng ta trở lại điệp khúc. Chị em thinh lặng. Xin Chúa cho con biết những cái gì nơi chúng con cần được chữa lành. Xin Chúa tha thứ, rồi Chúa chữa lành. Muốn chữa lành cần phải được thứ tha, và ta cũng tha thứ cho những người khác thì mới mong được Chúa chữa lành. Có những người đến xin cầu nguyện mà lòng vẫn còn đầy tức chồng, tức vợ, tức con, tức người khác. Tôi nói giờ tôi có cầu nguyện cũng không, Chúa không không chữa được, vì mình còn tức quá, còn giận quá, còn buồn quá thì làm sao mà được chữa lành. Phải xin Chúa chữa lành bệnh tâm hồn mình đã, để lòng mình bình an. Tâm mình an thì xác mình bình. Tâm hồn có được yên ổn thì thân xác mới được khỏe mạnh. Nào, mời anh chị em cùng hát và cầu nguyện xin Chúa tha thứ và chữa lành.
Xin dâng lên lòng thương xót Chúa những vết thương tâm hồn chúng con. Xin Chúa thương tha thứ chữa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Bao nghi ngờ xúc phạm tình yêu, và nhiều lần chối bỏ đức tin. Xin Chúa thương tha thứ chữa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Bao nhiêu lần tư tưởng bất chính, nhục mạ và giữ lòng ghét ghen. Xin Chúa thương tha thứ chữa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Bao nóng này tức bực hơn căm, thù hận và ám ảnh lắng lo. Xin Chúa thương tha thứ chữa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Bao bất hòa với người anh em, chẳng nhìn nhận tôn trọng cảm thông. Xin Chúa thương tha thứ chữa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Xin dâng lên lòng thương xót Chúa những vết thương tâm hồn chúng con. Xin Chúa thương tha thứ chữa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương.
Biết hát xong anh chị em có cảm giác gì không? Tôi thì tôi thấy là dường như là câu nào cũng có mình trong đó. Nghi ngờ xúc phạm tình yêu, chối bỏ đức tin, tư tưởng bất chính, nhục mạ, giữ lòng ghét ghen, nóng nảy tức bực hờn căm, thù hận ám ảnh lắng lo, bất hòa với người anh em, chẳng nhìn nhận tôn trọng cảm thông. Dường như tất cả cái đó đều có trong tôi. Cho nên chỉ còn một cái điều duy nhất là xin Chúa thương tha thứ chữa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Không còn cách nào khác, không còn con đường nào khác ngoài con đường xin Chúa thương xót, tha thứ, chữa lành và nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Nhưng con có tha thứ cho anh em con không? Muốn được Chúa thứ tha, Chúa sẵn sàng, Chúa bảo ta sẵn sàng. Một điều kiện duy nhất thôi, mở lòng ra. Đón nhận đơn tha thứ của ta thì cũng tha thứ cho anh em. Ta sẵn sàng chữa lành cho con với điều kiện là con phải xả hết cái gì nó uất ức, nó chất chứa trong lòng con cho nó nhẹ đi. Có nhiều người đến xin cầu nguyện mà tôi nói nhìn mặt này thì khó mà cầu nguyện được lắm, nó còn căng quá. Đến mà xin cầu nguyện mà toàn kể tội chồng, kể tội con của mình, kể tội người khác. Cha cha cầu nguyện cho con chứ cái bà xóm con bà dữ lắm, cái bà đâu bà xấu tính lắm, bà toàn nói xấu con không, cái bà chả ra làm sao cả. Hay bà mới đi cầu nguyện hay ra trước tòa án để mà tố cáo tội người khác đấy. Cha cầu nguyện cho chồng con chứ con nói nó chẳng nghe gì cả. Thế con có nghe chồng con nói bao giờ không? Hả? Cứ lúc nào cũng chồng con nó chẳng chịu nghe gì cả. Gặp ông chồng bảo nó có nghe con bao giờ đâu. Hai bên chẳng ai nghe ai cả. Không có tôn trọng và cảm thông nhau. Không có tha thứ cho nhau. Không có chữa lành vết thương lòng. Vết thương lòng của anh 30 năm rồi phải không? Thưa cha, 30 năm rồi. 30 năm, con cứ nhớ lại những ngày con làm dâu, những ngày mà vợ chồng con, việc con không thể nào quên được vết thương lòng ấy. Làm dâu mấy năm rồi? 3 năm. 3 năm đó bây giờ vẫn còn nhớ. Trong khi đó mình ở với gia đình là 30 năm. Mà chỉ có 3 năm, còn 27 năm kia thì sao? Không những hạnh phúc, bình an, thoải mái mà chỉ có 3 năm mà mình cứ 3 năm đau khổ, mình quên 27 năm hạnh phúc là sao? Chị em thấy không? Anh ấy phải nói ngược lại. Trời, con hạnh phúc lắm. Suốt 30 năm mà con chỉ bị có mỗi 3 năm thôi hà. Còn 27 năm là hồng ân. Nói vậy sướng lắm. Cũng một sự kiện tùy theo cách nhìn của mình thôi. Thì theo cách nhìn thôi. Trời ơi, 3 năm không thể nào quên được. 27 năm qua rồi mà vẫn không quên được. Thế giờ cách nhìn phải không? Còn, wow, cả 30 năm và chỉ có 3 năm thôi. 27 năm đầy những hồng ân. Con sung sướng, con hạnh phúc lắm. 3 năm có là gì đâu. Thấy chưa? Tùy theo cách nhìn của mình thôi hả? Cũng vậy thôi. Chúa Giêsu trong bài tin mừng ngày hôm nay nói rằng là đừng xét đoán để khỏi bị xét đoán. Vì anh em xét đoán thế nào thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như thế ấy. Mà đó là cái bệnh kinh niên của con người. Từ tạo thiên lập địa cho đến khi mà Chúa đến lần thứ hai trong vinh quang, không biết là cái bệnh này nó có chữa được hay không. Virus corona bây giờ thấy êm rồi. Trước tưởng rằng bất trị nhưng mà bây giờ thấy êm rồi. Cũng có thuốc trị được rồi. Nhưng tạ ơn Chúa. Mà dường như lúc mình bị thì mình kêu cầu lắm. Mà bây giờ êm rồi thấy có mấy người nói tạ ơn Chúa. Anh chị em suy nghĩ lại đi. Có mấy người nói rằng tạ ơn Chúa. Bây giờ kinh cầu xin ơn trong cơn đại dịch thì bây giờ phải có kinh tạ ơn sau cơn đại dịch mới đúng chứ. Mặc dù có thể chỗ này chỗ kia vẫn còn. Không hết được. Mà Chúa cũng cứ phải để như vậy để nhắc nhở nó. Mà hết 100% rồi coi như nó xóa bàn. Qua cầu rút ván. Đúng không? Vắt chanh. Thôi thôi giữ lại cái vỏ, ít ra còn bón phân được chứ. Vắt chanh bỏ vỏ hết chi vậy anh? cái vỏ cơ vỏ chanh có làm phân xanh được không? Được mà. Thì trong bài đọc một sách Các Vua quyển thứ hai này, ta thấy người dân Israel ấy, quá tam ba bận, nó nhiều bận lắm rồi. Cứ lúc đau khổ thì kêu cầu Chúa, bị nô lệ Ai Cập thì kêu cầu Chúa, Chúa xót thương đưa họ ra khỏi đất Ai Cập vào trong đất hứa rồi. Mà trong thời gian Ai Cập cũng vậy, cứ bắt đầu bình an hạnh phúc cái rực mỡ, lại đi thờ tà thần, đúc bỏ vàng đủ thứ, bỏ luật Chúa. Chúa lại phải đánh phạt, có khi cho rắn cắn, rồi có khi để cho thứ này thứ khác, rồi lại kêu cầu Chúa, xin Chúa thương xót, rồi Chúa lại tha. Vào trong đất hứa cũng vậy, con cái Israel đắc tội với Đức Chúa là Thiên Chúa của họ, là đứng đem họ ra khỏi đất Ai Cập, giải thoát họ khỏi tay Pharaoh vua Ai Cập. Và vì họ đã kính sợ các thần khác, họ theo thói tục của các dân mà Đức Chúa đã trục xuất cho khuất mắt khỏi con cái Israel, và những thói tục các vua Israel đã tạo ra, bỏ Chúa. Nhưng Đức Chúa đã dùng tất cả các ngôn sứ và các thầy chiêm mà cảnh cáo Israel và Judah trước khi trừng phạt, trước khi ra tay công thẳng. Lòng thương xót của Chúa vẫn xót thương, vẫn cảnh báo, vẫn nhắc nhở. Giống như là tôi nói virus corona này là lời cảnh báo, lời nhắc nhở con người ta quay về với Chúa. Mà không quay về là lại thêm những biến chủng của corona 3, corona 4, corona 5 không chừng. Nhưng mà lúc con người thoát cái là thôi, lại quên Chúa, lại bắt đầu ăn chơi, lại bắt đầu đảng điếm, lại bắt đầu sa đọa đủ mọi thứ. Virus corona nó còn đang chưa hết mà đã đem quân đi đánh, gây đến mức độ người ta cảnh báo là có thể thế chiến thứ ba cơ mà. Nhà thờ cũng bắn phá, nhà thương trường học cũng bắn phá, chẳng thương chẳng xót gì cả. Chúa để như thế cho con người ta, nhắc nhở con người ta biết rằng có ta đây. Có ta đây, dân Israel cũng thế. Cứ bình an là bắt đầu ăn chơi, là quên Chúa. Mà Chúa phải, trước khi trừng phạt, phải cảnh báo là hãy trở lại, bỏ con đường tà của các ngươi, hãy tuân giữ mệnh lệnh và quy tắc của ta. Nhưng họ đã không nghe lời, họ cứng đầu cứng cổ. Họ đã khinh dè quy luật của Chúa và giao ước Chúa đã thiết lập. Cho nên Chúa nổi cơn thịnh nộ với Israel và đẩy Israel cho khuất nhan người. Nhưng lòng thương xót vẫn giữ lại, còn lại chi tộc Judah. Lòng thương xót Chúa lớn hơn sự công thẳng. Lòng thương xót vinh thắng phép công bằng. Mỗi 3 giờ chiều Chúa nói với Faustina, anh chị em hãy cầu nguyện. Lòng thương xót Chúa 3 giờ chiều, vì lúc đó là giờ của lòng thương xót vinh thắng phép công bằng. Chúa muốn trừng trị, Chúa muốn trừng phạt, nhưng vẫn trước khi đó vẫn nhắc nhở, mà họ vẫn cứ cứng đầu cứng cổ, họ không nghe. Cho nên Chúa đành phải ra tay. Ta cũng hết cách rồi nha, đã nhắc nhở rồi, đã cảnh báo rồi. Bao nhiêu tiên tri được ta sai đến, nói tới nói lui, nhắc đi nhắc lại mà vẫn không chịu, thì đây, ta ra tay. Chúa ra tay. Thì thưa anh chị em, ngày hôm nay cũng vậy thôi. Chúa đã nhắc nhở mà không nghe, không chịu, thì Chúa phải ra tay thôi. Để cho con người tỉnh ngộ, hãy trở lại bỏ con đường tà, hãy trở về. Lời mời gọi mỗi mùa chay không phải chỉ là mùa chay. Chẳng lẽ mùa chay mới trở về, còn mùa khác thì trở đi à? Hả anh? Thì ra mùa chay còn ăn xong hối. Đến mùa phục sinh xong bắt đầu đi ăn chơi, rồi đến chơi sang năm mùa chay ăn quay trở lại à? Chả lẽ cứ thần này cứ vậy mãi ông thần? Hả? Cười gì đó mà cười. Lòng thương xót của Chúa thương xót chờ đợi. Nhưng đến lúc nào đó Chúa bảo không còn cách nào khác nha. Đây là tự người đào hố chôn người nha. Ta đã cảnh báo rồi. Nếu mà không quay trở lại, tự người đào hố chôn người. Giống như là người mẹ, ta đã nói mày đi, nói mày lại rồi, mày không nghe. Bây giờ thì phải ăn đòn thôi con à, không cách nào khác. Mẹ tôi nọc ra đánh nhắc nhở con bao nhiêu lần rồi mà không nghe. Thì bây giờ con phải chấp nhận hình phạt thôi. Sao? Còn thắc mắc gì nữa không? Thế thì, thưa anh chị em, một Thiên Chúa giàu lòng thương xót, chỉ biết xót thương con người, mà nhắc nhở con người nhiều lần qua mọi biến cố. Mà biến cố lớn nhất đang xảy ra đó là virus corona rồi đó. Mà Chúa đã ra tay, Chúa đã cứu rồi đó. Rất tưởng như cả thế giới này tiêu rồi, sống trong thất vọng, hoang mang, hoảng sợ, lo lắng. Bây giờ thì mọi cái dường như là trở lại bình thường, dường như. Nhưng mà đây đó có nơi mà cả thành phố chỉ có 2-3 người bị thôi mà người ta cũng cô lập cả cái thành phố, làm cho bao nhiêu người khổ sở. Không sợ khổ vì virus corona mà khổ vì cái biện pháp nó quá cứng nhắc và không biết nói sao mà dùng luật áp đặt trên con người quá sức. Cả thành phố chỉ có 2-3 trường hợp thôi mà là vây kín cả thành phố, không cho đi ra đi vào, không bất kể sống chết sao không cần biết. Chỉ biết cứng nhắc như vậy, không biết xót thương. Không có xót thương trong đó, chỉ có luật lệ thôi. Ta muốn như thế nào thì phải làm như vậy, thế thôi. Chỉ muốn được tiếng là Zero Covid. Kiểu như là hãnh diện vì bàn tay con người có thể chống lại được Covid. Chú bảo cứ để thử coi. Lâu lâu thả vài con vào đây, thả vài con thành phố là hoảng lên. Có 2-3 người bị mà cả thành phố hoảng lên. Cô lập hết bao nhiêu người bị. Thì ta thấy rằng là con người nó như vậy. Cứ muôn thủa là cứ phạm tội, rồi bị trừng phạt, rồi ăn năn thống hối, rồi Chúa tha thứ, rồi lại giờ chứng trở lại bị phạt, rồi lại thống hối, lại bị phạt. Cứ như thế. Mà nếu Chúa không thương xót thì hết thuốc. Chỉ có lòng thương xót mới cứu con người khỏi cái ốm đau, bệnh hoạn, tật nguyền mà chúng ta nói rằng dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa. Một trong những điểm mà hôm nay tôi với anh chị em chúng ta cùng xét, đó là tật hay xét đoán người khác, hay phê bình người khác, hay phê phán người khác, dễ nhìn vào cái xấu của người mà chẳng bao giờ thấy cái tội của mình. Thường dễ lắm thưa anh chị em, phản ứng tự nhiên của con người mà. Mắt mình luôn luôn nhìn người khác như là một quan tòa, và nhìn mình như là một người gọi là luật sư để biện hộ cho mình. Mình làm quan tòa để luận phạt người khác, xét đoán người khác, bới móc coi nó có lỗi gì, lô hết ra. Sao còn lỗi gì nữa không? Nói hết đi. Trong khi đối với mình thì mình lại trở thành một trạng sư để biện hộ cho mình. Ồ, lúc đó tôi sơ ý thôi, lúc đó tôi không biết thôi, lúc đó vì tôi có 1001 lý do để biện minh cho mình, và cũng có 1001 lý do để kết án anh chị em của mình. Có những người mà nói cái gì ra cũng mở miệng như là một người quan tòa, phê bình bài hát này, phê bình bài nhạc kia, rồi bức tranh này, rồi câu nói nọ, bất cứ gì vô tay người đó cũng trở thành như là một đối tượng để người ấy tha hồ bắn phá, nhận xét từ Đức Thánh Cha đến Hồng Y đến Giám Mục Linh Mục, kinh thế. Rồi là phê phán cả từ ông Tổng thống đến ông Chủ tịch, ông này ông kia, cứ như mình là trung tâm của cả vũ trụ này. Ánh mắt mình nhìn đâu cũng chỉ thấy lỗi, chỉ thấy sai. Thấy chưa? Anh đâu có thấy mà tôi thấy. Còn hãnh diện vì cái đó. Hãnh diện vì khi mà ta phê bình, ta phê phán như vậy thì ta lại hãnh diện rằng đấy là mình có kiến thức uyên bác. Kiến thức uyên bác, có tai nhạc thính lắm mới biết được bài này sai đó. Có là khiếu thẩm mỹ lắm mới thấy bức tranh này là có những này thế. Có cái nhìn nó là tinh lắm mới thấy được là sai, từ Đức Giáo Hoàng đến Hồng Y đến Giám Mục đến hàng giáo phẩm đủ mọi thứ. Còn mình thì hoàn toàn, hoàn toàn. Và luôn luôn lấy ý mình là nhất. Và thánh nghĩa vì làm theo ý mình mới sướng. Còn nói như thế, cái gì phải để cho mình tự ý mình làm theo ý mình mới sướng, còn phải làm theo người khác là không sướng. Họ quan niệm rằng là tôi là tự nguyện, là thiện nguyện, là tự nguyện, có nghĩa là tôi tự ý tôi làm cái gì theo ý tôi muốn, gọi là thiện nguyện, là tự nguyện. Và như vậy thì tôi mới thích, tôi mới làm. Còn làm theo ý người khác, cho dù có đúng tôi cũng không làm. Mà tôi làm theo ý tôi, cho dù có sai bét thì tôi cũng vẫn là thích, vì đó là ý của tôi. Cho nên tôi đứng trên bục, đứng trên ngai để tôi phê phán tất cả những người khác làm. Vì nó không đúng ý tôi cho nên tôi cho là sai. Mà chắc là sai chưa? Chưa chắc. Có phải không? Ý của tôi và ý anh khác nhau thì có phải là anh sai và tôi đúng chưa? Chưa chắc. Chưa chắc, đó là khác nhau thôi. Khác nhau không có nghĩa là phải đúng và sai. Khác nhau không nghĩa phải là trắng và đen. Khác nhau vẫn có thể song song được mà. Một bức tranh ngũ có màu trắng màu đen chứ. Nghĩa tranh đen hết, trắng hết sao? Phải không? Món ăn thì cũng phải món này món kia chứ. Chứ đây ăn món gì anh? Hả? Cháo gà. Ui, lại cháo gà. Anh không thích cháo gà, có phải cháo gà nó dở không? Anh thích gì? Anh thích gì? Bún riêu. Bún riêu, giờ này còn bún riêu. Ơ kìa, mà anh ấy thích thì anh ấy tại sao cứ bắt người ta phải thích cháo gà mà không cho người ta thích bún riêu là sao? Vậy thì bún riêu với cháo gà có cái nào là sai không? Có cái nào là đúng không? Không. Hai cái khác nhau nhưng mà không nghĩa là cái thằng này đúng, thằng kia sai. Anh thích nhạc dịch, tôi thích nhạc tình cảm, chẳng có gì gọi là sai cả. Không thích thì đúng là không thích. Nhưng mà không thích không có nghĩa là sai. Mà thích cũng chưa chắc nghĩa là đúng. Phải không? Cho nên chúng ta hay dùng cái chủ quan của mình, cái cảm xúc của mình mà xét đoán người khác, chứ ít khi dùng lý trí, và trên hết là dùng đức tin. Phải đức tin trên hết đã, rồi mới lý trí, rồi mới thấy tình cảm. Mình lại đi ngược đầu xuống đất và đi ngược chân lên trời, là cứ lấy cảm xúc, cảm tính mà xét đoán. Cái gì tôi thích thì là đúng, là hay, là phải. Cái gì hợp với tôi là nhất. Bảo đó là tự ý, tự nguyện. Nó hợp với anh thì còn nói gì nữa. Trời ơi, anh này chịu khó quá. Anh ngồi anh vẽ suốt, chịu khó thật, hy sinh thật. Hy sinh gì, nó thích nó vẽ chứ, việc không cho nó vẽ mới bảo là hy sinh. Nó làm theo ý nó, thích ý nó mà. Bây giờ bảo nó đi cuốc đất còn nó có chịu không? Thấy không? Tôi đáng lẽ là công việc của tôi là vẽ tranh, nhưng mà tôi cuốc đất với anh em tôi, để tôi chia sẻ mồ hôi, cái giọt mồ hôi nhỏ xuống luống cày nó như thế nào. Chứ không phải người cuốc đất là người dở, là người hèn, còn tôi vẽ tranh mới là người sang, người đáng quý, không biết được. Cho nên tôi cứ lấy tôi làm trung tâm thì tôi mới xét đoán người khác. Và tôi quên một điều là tôi xét đoán người khác thế nào thì Thiên Chúa cũng xét đoán tôi như vậy. Và tôi đong đấu nào thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho tôi. Nhớ, tôi đong đấu thương xót thì Chúa sẽ đong đấu to lên. Không biết đong đấu gì à? Không biết sao làm. Nếu tôi đong đấu thương xót cho anh em tôi thì Chúa cũng đong lại cho tôi bằng đấu thương xót. Xót thương, thương xót. Nếu tôi đong đấu tha thứ cho anh em tôi thì Thiên Chúa cũng đong lại cái đấu tha thứ. Rồi, muốn đong gì đong. Tùy. Tùy đó. Muốn được tha thứ thì phải thứ tha. Muốn không bị xét đoán thì đừng xét đoán. Ây da da. Sao mà anh chỉ thấy cái rác trong con mắt của anh thôi. Đỡ quá. Nếu được như vậy thì đỡ quá. mà cái điều này mới dở này. Chỉ thấy cái rác trong con mắt của người khác thôi. Cái đà to đùng trong mắt mình thì không thấy. Một cái lỗi nhỏ của anh em thì thấy rõ lắm. Mà cái tội to đùng của mình ấy thì mình không thấy. Vì mình là trung tâm. Vì mình là số một mà. Cái tôi của mình nó to đùng bao nhiêu á, thì mình càng dễ coi thường người khác, phê phán, phê bình, xét đoán người khác. Không thường tiếc. Này, thôi nha. Sao anh lại nói với người anh em là hãy để tôi lấy cái rác khỏi mắt bạn, trong khi cả một cái xà trong con mắt anh. Chú nói mạnh anh nha. Hỡi kẻ đạo đức giả, những người hay phê bình, những người hay phê phán, những người hay xét đoán người khác, chú nói đó là đạo đức giả. Lấy cái xà khỏi mắt anh đã, rồi sẽ thấy rõ. Để lấy cái rác khỏi mắt anh em mình, hãy xét mình, hãy dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa để xin Chúa tha thứ và chữa lành cho mình đã. Rồi mới thấy rõ cái rác trong mắt anh em. Mà nếu lấy cái đà mình ra khỏi mắt mình rồi, thì chúng ta thấy cái rác nơi người anh em còn nghĩa lý gì nữa hay không? À, chứ phải lúc đó tôi lấy rồi đấy nha, còn bây giờ tới phiên anh này này, coi này, anh thế này này, anh thế này, anh thế kia nữa. Tôi lấy ra cái đà khỏi mắt tôi rồi, tôi biết tôi rồi, nhưng bắt đầu tấn công. Giống như thằng nó nói, cha, chú nói tắt má bên trái, dơ má bên phải phải không? Hay tắt má bên phải, dơ má bên trái, má nào cũng được, kệ nó, cứ cho nó tắt. Tắt xong rồi con xoắn tay áo lên rồi, bây giờ tới phiên tôi. Thực hành lời Chúa xong rồi, bây giờ tới phiên tôi. Nếu như vậy, bảo là tôi lấy cái tôi xin tội rồi, tôi tĩnh tâm rồi, tôi rồi lòng thương xót rồi, tôi gì mà lòng thương xót Chúa rồi, bây giờ tôi ngon rồi. Bây giờ tôi coi thằng nào không ngon bằng tôi. Nó còn chết nữa. Nó còn chết nữa, bởi nó mắt nó tinh rồi, nó thấy kinh hơn đấy cha ơi. Trước cái đà mắt nó còn thấy tụi con mờ mờ, nó còn tha đó. Vì nó lấy ra rồi, nó kêu hạo lên, nó hãnh diện, nó bảo, ta đây là thằng trong sạch nhất, lấy cái đà rồi. Con kia mày lấy cái rác chưa, thằng kia mày lấy cái rác chưa, thằng kia mày lấy cái rác chưa. Này hay nó dối, hay nó tội, hay nó hành này, hay thế này. Vừa mới nói câu đó xong thì lập tức cái gì? Cái đà nó lại nằm trong mắt mình. Vừa mới nói câu đó xong thì cái đà nó nằm trong mắt mình. Cho nên lúc nào cũng phải xin thương xót, tha thứ và chữa lành. Mời anh chị em mở trang 9 cùng đọc kinh rước lễ thiêng liêng. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh. Con kinh mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song lẽ bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy. Chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật, thì con xin ẵm lấy, cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Chúc anh chị em luôn được bình an.
Xót Chúa những vết thương tâm hồn chúng con, Chúa thương tha thứ chữa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Bao nghi ngờ xúc phạm tình yêu, và nhiều lần chối bỏ đức tin, xin Chúa thương tha thứ chữa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Dâng lên lòng thương xót Chúa những vết thương tâm hồn chúng con. Xin Chúa thương tha thứ chữa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Bao nhiêu lần tư tưởng bất chính, nhục mạ và giữ lòng ghét ghen, xin Chúa thương tha thứ chữa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Xin dâng lên lòng thương xót Chúa những vết thương tâm hồn chúng con. Xin Chúa thương tha thứ chữa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Bao nóng ngày tức bực hơn căm, thù hận và ám ảnh lắng lo, xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Xót Chúa những vết thương tâm hồn chúng con, xin Chúa thương tha thứ chữa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Bao nghi ngờ xúc phạm tình yêu, và nhiều lần chối bỏ đức tin, xin Chúa thương tha thứ chữa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Xin dâng lên lòng thương xót Chúa những vết thương tâm hồn chúng con. Xin Chúa thương tha thứ chữa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Bất hòa với người anh em, chẳng nhìn nhận tôn trọng cảm thông, xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Xin dâng lên lòng thương xót Chúa những vết thương tâm hồn chúng con. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Bao nóng ngày tức bực hơn căm, thù hận và ám ảnh lắng lo, xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Xin dâng lên lòng thương xót Chúa những vết thương tâm hồn chúng con. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Bao đến ngày sâu xé tật bệnh và u buồn khóc than. Xin Chúa thương tha thứ chữa lành, nhận chim con vào lòng Chúa xót thương. Xin Chúa thương tha thứ chữa lành, nhận chim con vào lòng Chúa xót thương.